là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 8 tháng 2 năm 2019, tức ngày 4 Tết Kỷ Hợi của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đón chào xuân Kỷ Hợi 2019, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả nổi bật về lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh trong năm 2018.
Tiếp đó, phần thời sự quốc tế, biên tập viên chương trình sẽ điểm lại những sự kiện quốc phòng nổi bật trong năm.
Thưa quý vị và các bạn, đào rừng nở thắm, báo hiệu mùa xuân đã về, từng chồi non lộc biếc đang đua nhau vươn lên trong làn mưa xuân. Và chỉ thời gian ngắn nữa thôi, chúng sẽ tạo nên một màu xanh của rừng. Những cánh rừng xanh bạt ngàn nối tiếp nhau chính là thành quả của nhiều năm nỗ lực trong việc giữ rừng của lực lượng kiểm lâm Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công việc hàng ngày trong công tác bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm huyện vùng cao Trạm Tấu.
Bản tin thể thao chiều nay sẽ là những thông tin hấp dẫn về nguồn thu khủng của các ngôi sao bóng đá hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2018 kết thúc với những tín hiệu vui trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều chỉ số về chất lượng của giáo dục đào tạo Yên Bái đã đạt ở mức khá so với khu vực và quốc gia. Năm học 2017-2018, tỉnh Yên Bái đã có 690 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm 2018, tỉnh Yên Bái đoạt 24 giải, tăng 6 giải so với năm học trước. Đặc biệt, có một học sinh được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi quốc tế. Cùng với đó, tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp trung học phổ thông đạt gần 54%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt gần 98%, tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp trung học cơ sở đạt trên 41%, hơn 98% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình học. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm. Hiện toàn tỉnh có 185 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 73 trường mầm non, 27 trường tiểu học, 78 trường trung học cơ sở và 7 trường trung học phổ thông. Đặc biệt có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm phát triển, cơ bản khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. 100% trẻ người dân tộc thiểu số có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt trước khi vào lớp 1. 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và 50 trường phổ thông dân tộc bán trú. 52 trường có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả của những chính sách giáo dục cho vùng dân tộc.
Năm 2018, ngành y tế Yên Bái đồng loạt triển khai 129 dịch vụ kỹ thuật cao tại các bệnh viện trong tỉnh, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, góp phần tích cực giảm tải bệnh viện. Trong đó có nhiều kỹ thuật cao như điều trị tiêu sợi huyết trong cấp cứu đột quỵ, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm. Trong năm, đã có 2 cơ sở y tế được nâng hạng, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng 1 và Trung tâm Y tế huyện Văn Yên lên hạng 2. Ngoài củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Sở Y tế Yên Bái đã tích cực chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân. Trong năm, toàn tỉnh phát hiện 19 ổ dịch với 345 ca mắc. Đa số các bệnh truyền nhiễm đều có số mắc giảm so với năm 2017 như cúm, thủy đậu, tay chân miệng, quai bị, ho gà. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt 98%.
Với việc triển khai nhiều giải pháp, trong đó thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, nên tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 17%. Năm qua, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà cho gần 1.280 hộ gia đình người có công, trong đó có 799 nhà xây mới và 479 nhà sửa chữa. Đồng thời thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nên tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,29% so với năm 2017. Riêng hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu, tỷ lệ này là 7%. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 37.634 hộ nghèo, chiếm 17,68%. Hộ cận nghèo còn 20.157 hộ, chiếm 9,47%.
Năm 2018, 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đào tạo nghề cho 16.825 người, đạt 106,5% so với kế hoạch năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh đạt 54%. Cùng với thực hiện tuyển mới đào tạo nghề, các địa phương đã tăng cường các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, gắn tạo việc làm với xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu lao động để người lao động có việc làm bền vững, thu nhập ổn định, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, năm 2018 đã có 18.350 lao động trong tỉnh được giải quyết việc làm, đạt gần 102% kế hoạch.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái đã đón 560.000 lượt du khách, tăng hơn 10,5% so với cùng kỳ, vượt 9,8% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, khách quốc tế trên 25.700 lượt người, chủ yếu đến từ các nước Pháp, Mỹ và Canada, cùng một số quốc gia khác. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 333 tỷ đồng. Có được kết quả này là nhờ trong năm, tỉnh đã phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm. Nhiều hoạt động du lịch độc đáo mang bản sắc riêng của Yên Bái như triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê trên ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải, chương trình Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản, festival dù lượn, bay trên mùa nước đổ, bay trên mùa vàng, trình diễn xe địa hình, hay tuần văn hóa du lịch Mường Lò, du lịch Bình Nguyên Xanh Khai Trung Lục Yên, thu hút hàng nghìn du khách tham gia trải nghiệm. Cùng với đó, các cơ sở lưu trú đã được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu của du khách với gần 200 cơ sở lưu trú. Nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao và hệ thống homestay, farmstay của du lịch cộng đồng. Gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng cung cấp các sản phẩm du lịch đã tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến với Yên Bái.
Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái năm 2018 không chỉ là nơi tập hợp những vận động viên xuất sắc của các ngành địa phương tham gia tranh tài các môn thể thao, mà qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đại hội năm nay quy tụ 21 đoàn vận động viên tranh tài ở 13 bộ môn thể thao và 2 môn thể thao biểu diễn. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao 110 bộ huy chương cho các vận động viên giành thành tích. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có gần 242.000 người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đạt 30,5% tổng dân số của tỉnh. Gia đình thể thao là 21.400 gia đình. Đối với thể thao thành tích cao, trong năm qua, các vận động viên tỉnh Yên Bái đã tham gia thi đấu 19 giải toàn quốc và khu vực, đạt được 42 huy chương các loại, trong đó có 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 22 huy chương đồng. Tham gia đội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội, đoàn vận động viên tỉnh Yên Bái đã xuất sắc giành được 3 huy chương, trong đó có 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đứng thứ 15 trên 19 bảng tổng sắp huy chương các tỉnh miền núi.
Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền, thực sự là cầu nối truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng của người dân tới các cấp chính quyền. Năm qua, cùng với tập trung nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, mở mới nhiều chuyên mục mang tính thực tế và có tính phản biện cao, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục giành nhiều thành công khi tham gia giải báo chí quốc gia. Các kỳ liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc đều đạt giải cao, trong đó đài đã đạt một giải C tại giải báo chí quốc gia năm 2018, một tác phẩm đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng, hay còn gọi là giải búa liềm vàng, một giải vàng và giải dàn dựng chương trình tại liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13 năm 2018. Tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái lại tiếp tục giành được 2 giải vàng và 2 bằng khen.
Tiếp theo chương trình là thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, với hai gam màu sáng tối đan xen, trong năm 2018, thế giới được chứng kiến những cuộc đối thoại lịch sử cùng cạnh tranh quân sự gay gắt giữa các nước lớn và những diễn biến tích cực trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Để góp phần làm rõ bức tranh thế giới toàn cảnh trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại 10 sự kiện quốc phòng quân sự nổi bật của thế giới trong năm 2018.
Nhật Bản tăng cường tiềm lực quân sự. Cuối năm 2018, Nhật Bản đã thông qua kế hoạch mua thêm trang thiết bị quân sự cho 5 năm tới và xác định những ưu tiên chiến lược cho 10 năm tiếp theo. Theo đó, Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng trong các lĩnh vực không gian, chiến tranh mạng và chiến tranh điện tử. Các chuyên gia quân sự phân tích mục tiêu cuối cùng của Nhật Bản là bảo vệ các hòn đảo ngoài khơi và những mối đe dọa được nêu rõ trong sách trắng quốc phòng.
Nga hiện đại hóa quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ các hệ thống vũ khí mới và thiết bị quân sự hiện đại đã chiếm tới 82% trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, 48,3% trong lực lượng mặt đất, 74% trong lực lượng không quân vũ trụ, 62,3% trong hải quân và 63,7% trong quân đoàn. Chương trình hiện đại hóa quân sự của Moscow đến năm 2027 trên thực tế đã được phát triển trong hơn 3 năm qua với số tiền dự chi lên tới 19.000 tỷ rúp.
Đụng độ giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch. Ngày 25 tháng 11 năm 2018, lực lượng biên phòng Nga đã nổ súng và bắt giữ 3 tàu của Ukraine được cho là đi vào lãnh hải Nga tại eo biển Kerch. Ngay sau khi đụng độ xảy ra, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã tuyên bố tình trạng chiến tranh, áp dụng các quy chế về tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và báo động toàn bộ lực lượng vũ trang. Trong khi đó, Nga cho rằng Kiev đã cố tình tạo ra tình huống nhằm khiêu khích nước này, đồng thời triển khai nhiều tàu chiến, tàu hàng kể cả không quân để phong tỏa eo biển Kerch.
Mỹ thay đổi chiến lược quân sự ở Syria. Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo quyết định rút toàn bộ 2.000 binh sĩ quân đội cùng trang thiết bị vũ khí khỏi Syria với lý do cuộc chiến chống khủng bố đã thành công và Mỹ không còn lý do gì để tiếp tục hiện diện quân sự tại nước này. Tuy nhiên, trước sự giận dữ của các đồng minh và dư luận trong nước, sau đó Mỹ khẳng định việc rút quân sẽ không diễn ra ngay lập tức cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho lực lượng vũ trang của người quốc.
Gia tăng các cuộc tập trận quân sự trên thế giới. Đầu tháng 6 năm 2018, bất chấp phản đối của Nga, lực lượng Mỹ ở châu Âu cùng 19 quốc gia khác đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trên lãnh thổ các nước như Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan. Để tăng khả năng tự vệ, tháng 9 năm 2018, Nga tổ chức cuộc tập trận Vostok 2018 với sự tham gia của 300.000 binh sĩ, gần 36.000 xe tăng, hơn 1.000 máy bay, 80 chiến hạm. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất kể từ cuộc tập trận Japan năm 1981 dưới thời Liên Xô. Đáp trả tháng 10 2018, NATO tổ chức cuộc tập trận Trident Juncture với sự tham gia của 250 máy bay chiến đấu, 65 tàu chiến, 10.000 phương tiện cơ giới mặt đất cùng 50.000 binh sĩ của tất cả 29 nước thành viên cùng các đối tác Phần Lan và Thụy Điển.
Đối thoại Sri Lanka năm 2018 và thách thức an ninh mới ở Biển Đông. Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 2018, đối thoại Shangri-La lần thứ 17 diễn ra tại Singapore đã quy tụ gần 600 đại biểu, trong đó có 40 bộ trưởng quốc phòng tham dự, các vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tầm nhìn Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương, hợp tác chống khủng bố là những ưu tiên trong chương trình nghị sự. Mặc dù không có phiên thảo luận riêng, vấn đề Biển Đông vẫn được đề cập trong hầu hết các phiên toàn thể và phiên đặc biệt đồng thời của đối thoại. Tại các diễn đàn, nhiều đại biểu đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, ủng hộ tự do hàng hải, phản đối quân sự hóa ở Biển Đông.
Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về là dịp để mọi người sum họp bên gia đình và người thân. Thế nhưng nhiều cán bộ ngành lâm nghiệp huyện vùng cao Trạm Tấu vẫn ngày đêm tuần tra canh gác, bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng.
Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm thường xảy ra các vụ vi phạm lâm luật, cháy rừng. Vì vậy, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ rừng tận gốc. Do đặc thù là huyện vùng cao, trình độ dân trí còn hạn chế, nên để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng thì sự đồng thuận, ủng hộ của người dân hết sức quan trọng. Để có một mùa xuân bình yên cho những cánh rừng, lực lượng kiểm lâm, đặc biệt là kiểm lâm địa bàn huyện Trạm Tấu, đã tổ chức họp dân để phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác bảo vệ rừng. Chị Phàng Thị Bàng ở thôn Bản Công, xã Bản Công cho biết. Cán bộ kiểm lâm và cán bộ xã về nhắc mình thời tiết diễn biến phức tạp, khí hậu khô hành rất dễ xảy ra cháy rừng. Đặc biệt trong dịp Tết, sợ bọn trẻ đi chơi bất cẩn làm lửa cháy vào rừng. Vì vậy, các nhóm hộ phải thay nhau đi kiểm tra các diện tích rừng. Huyện Trạm Tấu hiện đang chăm sóc và bảo vệ trên 35.000 ha rừng tự nhiên và rừng trồng phòng hộ. Riêng năm 2019, huyện phấn đấu trồng mới 310 ha rừng tập trung. Những năm qua, để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, trong đó có việc thành lập các lực lượng liên ngành và các tổ công tác, phối hợp với lực lượng chức năng như hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ, tăng cường về cơ sở, kết hợp với đảng ủy, chính quyền địa phương, thành lập 12 tổ cơ động tại 12 xã với 280 thành viên, thành lập 65 tổ đội xung kích bảo vệ rừng với 675 thành viên, tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát lâm sản, vận động nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Trong năm 2018, đã tổ chức 65 buổi tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng với gần 5.300 hộ. Nhờ đó, 2 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Trạm Tấu chỉ xảy ra một vụ cháy rừng. Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công khẳng định.
Tập trung tuyên truyền, tổ chức ký cam kết tới toàn thể bà con nhân dân trên 5 thôn bản và hướng dẫn bà con nhân dân về cách đốt nương, không cho bà con cần lửa vào rừng trong những thời gian nắng nóng khô hanh kéo dài.
Những ngày đầu xuân mới 2019, khi các gia đình sum vầy đón xuân thì những chiến sĩ mang quân hàm xanh vẫn thực hiện nghiêm túc lịch trực, duy trì chế độ thông tin 2 chiều để chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra. Đặc biệt thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa lực lượng dân quân xã, công an xã với kiểm lâm địa bàn để kịp thời ngăn chặn tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn. Nhất là các xã có giao thông thuận tiện, giáp danh với các huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Cùng với đó tích cực đổi mới công tác tuyên truyền về luật bảo vệ và phát triển rừng dưới nhiều hình thức, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép và giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Ông Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu cho biết.
Xác định để thời gian trọng điểm khô hanh thường hay xảy ra cháy rừng thì nó sẽ là từ tháng 2 đến trung tuần tháng 4. Thì chúng tôi nhất là tập trung anh em xác định các cái vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để tập trung anh em xuống, nhất là tham mưu cho ủy ban nhân xã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa rừng. Thì trên cơ sở là các cái ban chỉ đạo đã thành lập từ huyện đến cơ sở, thì được vào chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên phụ trách các cái xã rồi các cái thôn bản. Thế thì tăng cường thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân học tập ký cái cam kết công tác quản lý bảo vệ rừng. Thứ hai là thực hiện tốt các cái quy trình đốt nương, như là đốt nương thì phải nghiêm cấm đốt vào những ngày nắng nóng gió to, hay là phải làm đường băng cản lửa, cử người canh gác và đốt từ trên xuống, trông coi đến lúc tắt hẳn mới về. Thứ ba là những ngày nắng nóng gió to thì nghiêm cấm cái việc phát đốt nương. Thứ ba là tăng cường cái việc kiểm tra cái việc phát nương lấn chiếm đất rừng trái quy định và xử lý nghiêm minh theo các cái quy định của pháp luật.
Tết đến xuân sang, công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản lại càng không được phép lơ là. Những cán bộ kiểm lâm nơi vùng cao Trạm Tấu vẫn ngày đêm lặng lẽ bảo vệ để giữ cho những cánh rừng mãi thêm xanh. Vì tình yêu màu xanh quê em đến với rừng, đâu chỉ vì rừng mơ trong xưa. Em đến với rừng bởi rừng xanh yêu thương.
Rừng xanh yêu thương.
Quý vị và bạn vừa nghe ca khúc Rừng Xanh Yêu Thương, phần cuối chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Forbes mới đây đã công bố một báo cáo cho biết danh sách những cầu thủ bóng đá kiếm tiền giỏi nhất thế giới dựa trên mức lương tiền thưởng và các thu nhập đã được chứng thực của họ.
Cristiano Ronaldo, 321,5 triệu đô la Mỹ. Là cầu thủ giàu nhất thế giới, Ronaldo sở hữu tổng giá trị tài sản lên tới 250 triệu đô la Mỹ. Điều đáng nói phần lớn số tiền anh kiếm được nhờ thi đấu bóng đá, còn các hợp đồng quảng cáo chiếm một phần rất nhỏ. Ronaldo không chỉ là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới mà còn là một trong những siêu sao nổi tiếng thế giới. Với thành công trên sân cỏ và vẻ ngoài bảnh bao, chân sút tài năng còn làm đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng như là Motorola, Nike, Armani và Toc Aho. Ronaldo cũng sở hữu riêng thương hiệu CR7.
Lionel Messi 295 triệu đô la Mỹ. Messi là cầu thủ bóng đá nhận nhiều huy chương nhất hiện tại. Cầu thủ ghi bàn thắng hàng đầu của Barcelona là đại sứ thương hiệu của Adidas, EA Sports, Turkish Air, Pepsi, Huawei. Lionel Messi có thể nói là một huyền thoại với trái bóng. Báo cáo từ Forbes cho biết, Lionel Messi đã có thu nhập 111 triệu đô la trong một năm qua, bao gồm 84 triệu đô la lương thưởng của Barca và 27 triệu đô la Mỹ từ các hoạt động khác bên ngoài bóng đá. Rõ ràng, điểm khác biệt lớn nhất trong thu nhập giữa Messi, Ronaldo hay Neymar và phần còn lại chính là thu nhập từ những nghề tay trái ngoài hoạt động bóng đá.
Neymar, 148 triệu đô la Mỹ. Siêu sao người Brazil hiện đang chơi bóng cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain, anh được biết đến là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Vào tháng 8 2017, Neymar chuyển từ Barcelona đến Paris Saint-Germain với giao dịch trị giá 222 triệu euro, đưa Neymar trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Hiện tại, ngôi sao người Brazil kiếm được 43 triệu đô la một năm, cùng số tiền thưởng dự kiến sẽ có thể lên tới 30 triệu đô la. Các nguồn thu nhập khác của anh đến từ các thương hiệu như là Nike, McDonald's, TCL, Gillette, Red Bull.
Zlatan Ibrahimovic, 141 triệu đô la Mỹ. Đây là một cầu thủ bóng đá người Thụy Điển hiện đang chơi cho câu lạc bộ LA Galaxy Mỹ. Tháng 2 năm 2009, Ibrahimovic cùng với Kaká là một trong hai cầu thủ được trả lương cao nhất trên thế giới, mỗi người nhận lương hàng năm 9 triệu euro. Anh hiện đang giữ kỷ lục là cầu thủ có phí chuyển nhượng cao thứ hai trong lịch sử, tổng cộng 69 triệu euro khi chuyển từ Inter đến FC Barcelona.
Wayne Rooney, 120 triệu đô la Mỹ. Rooney là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tài năng nổi tiếng nhất của nước Anh. Đến năm 2018, anh chuyển sang thi đấu cho DC United. Gia tài đồ sộ của Rooney bao gồm các chiếc siêu xe cùng rất nhiều cơ ngơi xa hoa khác tại quê nhà của anh. Năm 2018, Rooney ký hợp đồng 3 năm với DC United với khoản phí không được tiết lộ. Hầu hết các khoản thu nhập của anh được chứng thực Rooney đến từ Nike, Samsung, Air Sport và HarperCollins.
Kaká, 105 triệu đô la Mỹ. Ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp người Brazil Kaká hiện đã giải nghệ khi còn là một ngôi sao của Real Madrid. Kaká được coi là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thời đó. Mùa giải 2015-2017 anh chơi ở giải nhà nghề Mỹ cho câu lạc bộ Orlando City. Kaká cũng là cầu thủ được trả lương cao nhất trong giải nhà nghề Mỹ tới 7,2 triệu đô la mỗi năm. Ngoài ra các bản hợp đồng quảng cáo cũng đem về cho anh 5,5 triệu đô la mỗi năm và giúp anh trở thành một trong những cầu thủ giàu có nhất thế giới.
Eden Hazard, 100 triệu đô la Mỹ. Theo Forbes, Eden Hazard kiếm được 12,4 triệu bảng, tức là 16 triệu đô la mỗi năm từ Chelsea. Hazard là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bỉ, chơi cho câu lạc bộ Chelsea và đội tuyển quốc gia Bỉ. Anh được nhiều huấn luyện viên, chuyên gia và cả người hâm mộ đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hazard sở hữu những đường đi bóng lắt léo và những pha kiến tạo thông minh cho đồng đội ghi bàn.
Samuel Eto'o 95 triệu đô la Mỹ. Samuel Eto'o là cầu thủ gốc Phi duy nhất nằm trong danh sách những cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới với tổng trị giá tài sản khoảng 95 triệu đô la Mỹ, khoảng 2.118 tỷ đồng. Được biết anh đã ghi tới 100 bàn thắng trong năm mùa giải thi đấu cho đội Barcelona. Chân sút gốc Phi cũng đã ký một hợp đồng với Chelsea và Everton để chơi ở giải Ngoại hạng Anh trị giá 7 triệu đô la mỗi năm. Anh sở hữu nhiều siêu xe Maybach, Sonatec, Bugatti, Veyron.
Raul 85 triệu euro tương đương với 93 triệu đô la Mỹ. Một trong những tài năng xuất chúng nhất của nền bóng đá Tây Ban Nha, Raul Gonzalez đã có nhiều năm chơi bóng cho câu lạc bộ Real Madrid. Hiện tại anh đã giải nghệ sau khi chơi cho câu lạc bộ New York Cosmos vào năm 2015 ở vị trí tiền đạo. Mặc dù đã giải nghệ nhưng niềm đam mê về trái bóng tròn của anh vẫn không hề giảm sút. Raul vẫn thường xuyên biểu diễn cho khán giả xem những kỹ thuật điệu nghệ của mình mỗi khi tham dự một sự kiện nào đó.
Ronaldinho 90,5 triệu đô la Mỹ. Ronaldinho là một huyền thoại bóng đá người Brazil. Hiện tại, anh đã giải nghệ sau mùa cuối chơi cho câu lạc bộ Fluminense. Năm 2015, anh đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng FIFA vào năm 2004-2005. Là một trong những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhất hành tinh, Ronaldinho có tên trong danh sách các cầu thủ giàu nhất thế giới cho đến nay.
Thưa quý vị, trên đây là thống kê về những cầu thủ thành công nhất trong năm 2018 xét về phương diện tài chính. Những thông tin này cũng chỉ phần nào đưa ra một bảng xếp hạng trong môn thể thao vua và chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn cảm thấy thú vị với những thông tin chúng tôi vừa cung cấp.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đinh Văn Trấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Quý vị và bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.